28 tháng 11 năm 2019, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Thiện Tâm thuộc thành phố Peoria, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hồi nãy cô Phật tử có phát biểu là cô ở cái thành phố này rất là nhỏ, đại chúng ở thành phố này rất là nhỏ, nói ra thì không ai biết ở đâu, cho nên là phải mượn thành phố Chicago để nói cho biết là mình đang ở gần đó. Thì nói như vậy á thì nó cũng giống như chỗ Pháp Hòa ở thôi. Thì Pháp Hòa ở thành phố Edmonton thuộc tỉnh bang Alberta của Canada. Nhưng mà khi đi đến đâu mà nói mình ở Edmonton á thì ai cũng hỏi Toronto hả? Mình nói dạ thưa không, Toronto cách em xa lắm. Toronto cách Edmonton tới 3000 cây số. Cái người ta nói ô vậy Vancouver hả? Mình nói dạ Vancouver là gần em nhất, 12 tiếng lái xe. Đó là 1200 cây số. Như vậy cái chỗ mà ở nó không thuộc một cái thành phố lớn nào của Vancouver, gần Vancouver hay là gì Toronto, vì miền đông là Toronto, miền tây là Vancouver. Thì mình ở cái khoảng mà gần Vancouver nhất, gần Seattle. Thì thôi cũng đừng có buồn đó, tại vì mình lỡ Phật bổ xứ đưa mình vào những cái thành phố nhỏ. Tuy nhiên ở nơi thành phố nhỏ này có được một ngôi chùa khang trang, rộng lớn, mà phải nói là ở những thành phố lớn cũng không có được một ngôi chùa như vậy. Vì cái đây là một cái trường học, và rồi chúng ta tạo mãi lại để làm một ngôi chùa, mà phải nói là cơ sở rất là tốt. Chỉ có điều là chúng ta chưa có đủ người để ở trong này để mà có những sinh hoạt. Nhưng mà quý Phật tử cũng đã cố gắng tạo dựng ngôi chùa, rồi duy trì cái sinh hoạt này bằng cách là đi chùa mỗi chủ nhật. Pháp Hòa nhớ là cách đây một thời gian trước thì chú Nghĩa, tức là pháp danh là Thiện Nhân, phải không? Thì chú có đi qua bên Edmonton tham dự một ngày tu, và chú cũng có trình bày là ở đây quý đạo hữu Phật tử cũng tạo dựng được một ngôi chùa, và bây giờ đã tạo tượng Đức Quan Âm lộ thiên mà chưa có làm lễ an vị. Thì có dịp thì xin mời thầy qua trước là để cho các Phật tử được thăm và tu học như là sự ao ước của quý vị bấy lâu nay. Kế đến là chứng minh cho cái lễ an vị Quan Âm Bồ Tát. Thì Pháp Hòa sắp tới sắp lui thì không còn cách nào xoay sở, và chỉ còn có cái ngày này là trên cái tuyến đường Pháp Hòa đi giảng ở sát biên giới đây của Canada, tức là thành phố Windsor. Thành phố Windsor là đi qua bên Detroit á, khoảng chừng nửa tiếng. Rồi sau khi đó rồi thì đi lên trên tiểu bang Michigan, vân vân. Thì vậy cho nên là ngày hôm qua là bay qua đây, thay vì là đi thẳng từ ở bên kia qua bên Cali, miền Bắc Cali, để có khóa tu. Nhưng mà giờ dừng ở đây một ngày, nhân cái dịp lễ tạ ơn của nước Mỹ, thì phần lớn là đại chúng được nghỉ, Nhưng mà mình nghỉ ở thành phố mình mà mình đi vacation ở thành phố khác. Cho nên rồi lẽ ra thì hôm nay cũng có thể đông hơn, nhưng vì một số các vị có cái chương trình đoàn tụ gia đình ở các tiểu bang, cho nên rồi chúng ta vẫn được số lượng như thế này là cũng quý lắm rồi. Thì lời đầu tiên là Pháp Hòa xin được cảm ơn quý đạo hữu Phật tử chùa ở đây, cũng như Phật tử địa phương gần xa đã có lòng cho Pháp Hòa được cái cơ hội về đây thăm quý vị, tu tập với quý vị và sinh hoạt với nhau một ngày. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có một ngày đầy đủ sự an lạc, niềm vui nhân cái lễ an vị Bồ Tát Quan Âm, nhân cái ngày lễ tạ ơn, và có chúng ta có một ngày tu học với nhau. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, đối với những Phật tử mà thuần thành thì ai cũng biết Đức Quan Âm Bồ Tát, hay là thậm chí những vị nào mà không thuần thành nhưng khi nói đến đạo Phật các vị cũng biết Bồ Tát Quan Thế Âm là một bác Bồ Tát thường hay cứu khổ cứu nạn theo cái tín ngưỡng của mình. Thì xin thưa là ngài không phải là người nữ như cái dáng dấp chúng ta thấy hiện tại bây giờ. Nguyên thủy nếu mà nói về lịch sử của ngài, căn cứ theo kinh Bi Hoa thì Bồ Tát Quan Âm là một vị thái tử. Thái tử này con của một vị vua, mà vị vua đó sau này cũng tu thành Phật, đó chính là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tiền thân là một vị vua, mà khi ngài phát nguyện tu hành thì bốn người con trai của ngài đều phát tâm tu theo ngài hết, và sau này bốn vị đó thành bốn vị Bồ Tát như chúng ta biết, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. Là bốn vị này là bốn thái tử, bốn anh em ruột theo cha của mình là Phật A Di Đà. Mà trước khi Phật A Di Đà tu thành Phật, ngài là một vị vua, và khi ngài tu hành thì bốn người con này đi tu theo. Nhưng mà bốn vị này phát nguyện bốn hạnh, nhưng mà riêng đặc biệt Đức Quan Âm thì cái hạnh của ngài là hạnh từ bi, nhẫn nại. Cho nên khi mà hình tướng của ngài được Trung Hoa, Việt Nam vẽ lại thì mình nương theo cái hạnh đó là hạnh từ bi mà chúng ta phát họa cái bức hình của ngài bằng cái tướng của người nữ. Bởi vì khi nói tới từ bi là nói tới tình thương, mà nói tới tình thương thì nói tới tình thương, nói tới ai? Người mẹ. Nói tới tình thương là phải nói tới mẹ. Vì vậy cho nên chúng ta đã vẽ phát họa ra hình tướng Đức Quan Âm là một tướng của người nữ. Vì vậy cho nên cái tướng nữ này nó chỉ có ở Trung Quốc, ở Việt Nam, còn các nước khác không có. Ví dụ như người Hàn Quốc, người Nhật, khi người ta người chính gốc cái bức cái tranh ảnh của Phật giáo Nhật Bản hay Hàn Quốc, Đức Quan Âm cũng là tướng nam. Nhưng mà bởi vì Nhật Bản và Hàn Quốc cũng gần nước Trung Hoa và cũng chịu ảnh hưởng cái văn hóa Phật giáo Trung Hoa, cho nên thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy một vài ngôi chùa Nhật, một vài ngôi chùa Hàn có Đức Bồ Tát Quan Âm giáng nữ. Nhưng mà thật sự ra nếu đúng bài bản của Nhật và Hàn thì Đức Quan Âm tướng của người nam. Bởi vì tất cả các vì vậy mà mình không có ngạc nhiên khi mình thấy họ vẽ Phật Di Đà, vẽ Phật Thích Ca, vẽ Quan Âm mà có râu. Mình đi qua bên đất quốc gia nói trời ơi, Phật Quan Âm Bồ Tát là người nữ mà sao có râu. Nhưng mà thật sự ra nữ là bởi vì ảnh mình thôi. Cái phía Việt Nam và Trung Quốc mình vẽ, chứ còn nguyên thủy Phật và các vị, nhưng mà cái tướng râu đó của Nhật, của Hàn người ta vẽ đó là để biểu tượng cho một trong những cái tướng của người nam, tướng của trượng phu. Tướng trượng phu là có râu. Chứ bây giờ muốn nói lên cái bức tượng này là bức tượng của một đấng trượng phu thì người ta vẽ cái râu ở trên cái tượng, cái hình ảnh của các ngài. Và cái râu đó gọi là râu bát tự. Bát tự là gì? Cái râu chữ bát, chữ bát là chữ số 8 đó. gọi là râu bát tự. Tự là chữ, bát là tám, râu chữ số tám. À, ta vẽ râu hai bên nhìn như cái chữ thứ chữ chữ tám, chữ bát của tiếng Hán vậy đó, gọi là râu bát tự, mà để biểu tượng cho cái tướng của người trượng phu. Và khi chúng ta nói đến danh hiệu của Ngài thì chúng ta nói đầy đủ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn những cái chữ phía trước như là Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ, Cứu Nạn, Linh Cảm, Bạch Y vậy đó, là mình thêm vô để nói lên tất cả những cái đức hạnh, những cái tướng hảo của Đức Quan Âm. Chứ còn tên của Ngài Nguyên Thủy chỉ có mấy chữ đó thôi: Quán Thế Âm Bồ Tát Avalokita. Nhưng mà bởi vì chúng ta thỉnh thoảng còn gọi tắt nữa là gọi là Quán Âm, có không? Có thỉnh thoảng gọi Quán Âm không? Là bởi vì cái chuyện mà gọi là Quán Âm này nó chỉ xuất hiện từ thời nhà Đường thôi. Nhà Đường có vị vua khai sơn, khai sáng nhà Đường, đó là vua Lý Thế Dân. Mà người xưa đó, cái gì mà phạm tới những cái chữ của vua là mình phải tránh. Cho nên khi gọi Quán Thế Âm thì sẽ phạm vào cái chữ thế của vua Lý Thế Dân. Cho nên kể từ thời nhà Đường thì chữ thế không được gọi, mà gọi tắt là Quán Âm thôi. Bởi vì hãy gọi Quán Thế Âm là sẽ phạm quý vào cái chữ của vua Trần Lý Thế Dân, cho nên bỏ chữ thế đi. Thì ngày nay chúng ta không còn sống ở thời Đường nữa, chúng ta cũng không bị ảnh hưởng cái việc đó nữa, thì chúng ta gọi Nguyên Thủy cái tên của Ngài trở lại là Quán Thế Âm. Chữ quán nghĩa là tìm tòi, chữ thế là thế gian, chữ âm là âm thanh, nghĩa là tìm tòi âm thanh của thế gian để làm gì? Không phải để thèo lẻo, không phải để mà thọc mạch, để ấy, mà để cứu khổ. Còn mình bây giờ là mình quán soi dòm nó. Trời đó, lúc này nó ăn mặc của bộ bảnh này nghe, đi xe lúc này khá chắc vô mánh, không là có phe gì ha. Quán Thế Âm là người thường quán xét tìm tòi âm thanh. Âm thanh là gì? Âm thanh cầu cứu của chúng sanh để mà Ngài cứu khổ, cho nên gọi là Quán Thế Âm. Mình muốn biết người ta khổ thì mình phải hiểu được cái hoàn cảnh khổ của người ta, thì phải lắng nghe. Như vậy rõ ràng á, trong cuộc sống của chúng ta, tình thương thì ai cũng có, phải không? Ai cũng có tình thương, ít nhiều thôi. Thương ai cũng có, nhưng ai cũng muốn thể hiện tình thương của mình. Mà nếu thể hiện không đúng mức, không đúng lúc, không đúng người, không đúng việc, thì có thể chúng ta làm khổ người đó thêm, chứ không phải làm cho người đó hạnh phúc. Cho nên muốn thể hiện tình thương đối với họ thì phải hiểu được cái nhu cầu của họ, để chúng ta có thể đáp ứng, ban cho cái tình thương này vừa chừng. Pháp Hòa ví dụ, chị tới nhà em, thí dụ là tối và tới khuya quá, trời tội nghiệp thầy quá, thầy đi tới đây 1-2 giờ sáng, thôi thầy vô chắc thầy đói bụng, con đổ bánh xèo thầy ăn. Thương không? Thương. Nhưng mà thương đúng việc không? Nửa khuya mà ăn bánh xèo gì? Thương thầy đi khuya cho ăn cháo. Đó, mình thể hiện tình thương, nhưng mình phải hiểu hoàn cảnh, lúc nào, việc gì. Có nhiều khi thương mà không hiểu. Cho nên tình thương là một việc, nhưng phải quán xét nè, tình thương này phải thể hiện lúc nào. Thì như vậy tình thương mình càng thương thì mình sẽ làm cho cái người đó appreciate, chấp nhận tình thương của mình, trân trọng tình thương của mình mà không có phủi bỏ. Nhiều khi cho ăn xong bánh xèo ta vô ta la nữa, trời ơi mấy bà này phải ớn ghê. Nửa đêm cho bánh xèo, thôi mình cho ta ăn xong ta không có cảm ơn mà ta còn gì nữa, ta còn trách mình nữa. Có nhiều đứa nhỏ trong cuộc sống này là con một à, cho nên các em này á, mỗi lần con hỏi con được mấy anh em, cái nó nói I am the only child. Cái bà nói so you have overloved. Nó nói why you know. Thường thường mẹ mà có một người con á thì mẹ sẽ rất là thương, mà thương quá thì nó cảm giác gì? Overlove. Mình thương người đó nhưng mình không có quán xét, không có tìm tòi, không có tư duy người đó phải được thương như thế nào. Cho nên tình thương của chúng ta đó, cuộc đời này nó hay thể hiện, nó vẽ cái tình thương là một trái tim, phải không? Hãy ta nói cái chỗ nào thương là lấy trái tim. Nhưng mà nếu trái tim này mà thương không đúng, nó có cái mũi tên nó chọt vô. Nó chọt vô mà nó thể hiện, mà cái tình thương này bị rỉ máu, nó dại dò dài dò. Mà trái tim này bây giờ là nó kêu là gì? Broken heart. Thì bắt đầu nó vẽ trái tim sao? Vỡ làm hai. Chẳng những vỡ ngang vậy, nó còn giấu nứt nữa. Để nó thể hiện được cái sự tan vỡ mà cái relationship, cái tình thương còn. Cho nên cái bản chất của Quan Âm, bản chất của tình thương có sẵn hết trong chúng ta. Nhưng mà phải thể hiện Quan Âm tình thương này như thế nào để người khác vui vẻ, hoan hỷ với cái cách thương của mình. Vì vậy cho nên chúng ta không thể thiếu thế, không thể thiếu một cái pháp mà rất là căn bản trong cuộc sống này, đó là quán. Quán là gì? Là quán xét, là tìm tòi. Cho nên ở đây á, muốn làm gì phải research, không? Phải Google. Không biết đường phải Google. Cái gì không biết là phải Google hết. Bây giờ phải Google người thương của mình. Coi người thương của mình nó đang ở trong trạng thái nào, không? Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Cho nên mình muốn thương người mình thương thì mình phải hiểu được người mình thương, thì cái tình thương của mình nó mới rộng lớn, tình thương của mình nó mới sâu sắc. Có nhiều khi á, mình không cần phải làm gì nhiều, một cái thoáng nhẹ thôi, nhưng mà mình làm cho cái người đó sẽ rất là vui, rất là hoan hỷ với một cái nhỏ đó của mình. Nhưng mà có đôi lúc mình không nghĩ tới, mình làm một cái chuyện rất là to, nhưng mà sau đó rồi người ta chẳng vui vẻ gì với cái việc của mình. Cho người ta thường nói vậy nè, người ta thường nói á, mình rất là có lòng, rất là có tâm, nhưng mà mình không hiểu sự việc, thành ra hư sự. Tức là mình muốn giúp việc đó, mình muốn giúp cái việc đó, nhưng mình không có hiểu được sự việc đó phải giúp như thế nào. Mình gọi là rất là gọi là hậu, cái người dồn dã giúp đỡ mà không hiểu thì cái việc nó sẽ hư, nó sẽ làm không thành. Cho nên á, Quán Thế Âm là một pháp tu tìm tòi soi xét. Mọi cái chữ thế này là chỉ cho thế gian, mà thế gian là chỉ cho con người, chỉ cho sự việc. Thí dụ như ở trong cuộc sống này, thế gian này gồm có con người, sự vật và sự việc. Ví dụ con người là mình, sự vật này là cái hoa, và bây giờ sự việc này là gì? Là cắm hoa. Thì mình hoa, và mình phải hỏi hoa này cắm ở đâu. Nếu tôi nhờ chị cắm cho tôi bình hoa, hoa cắm ở đâu? Dạ thưa, hoa cắm ở bàn dạc. Vì vậy cho nên cắt cái hoa vừa chừng như thế nào để không che mặt của người ngồi nói. Nói dạ tôi nhờ chị cắm bình hoa để bằng Phật, thì mình sẽ không có cắt thấp về, mình cắt chừa cho dài cái hoa nó cao lên để trên bàn Phật nhìn cho nó đẹp. Tôi nhờ chị mai cho tôi, chị kiếm cho tôi một sâu chuỗi tai. Mình sâu chuỗi là vật, hỏi chuỗi này ai đeo? Nếu mà cái người nữ thì mình phải lựa cái sâu chuỗi nào nó cái hộp nó vừa chừng, mập hay ốm, để chi? Để mình lựa cái sâu chuỗi nó vừa cái tai. Chứ nếu mà nói chị lựa cho tôi sâu chuỗi không hỏi đưa đại, ta đeo không được. buồn. Nó kêu tôi lựa cho đã rồi là chăm cóc. Dạ chị cho em sâu chuỗi em cũng mừng, nhưng mà thứ nhất em to mà chị cho sâu nhỏ em đeo không được. Hoặc là em xin sâu chuỗi cho thằng con trai mà chị đưa sâu chuỗi chiếu chiếu nó đeo không được, thấy không? Thành thử ra mình, sự vật và sự việc, ba cái này mình phải hiểu thông. Người ta nhờ mình nấu ăn, chị nấu ăn cho cái lễ gì? Cúng giỗ tôi nấu khác, hả? Đám cưới tôi nấu khác. Tôi nhờ nấu mâm cơm cúng giỗ thì mâm cơm cúng giỗ nấu theo người Việt là cơm canh xào rồi có thêm gì đó. Cúng giỗ là phải mâm cơm. Họ nói xong không hỏi, nấu nồi bún quế lên, bưng tô bún lên cúng. Thật sự cũng được, không có sao. Nhưng mà nó không thể hiện được cái bài bản của một cái ngày giỗ vậy thôi. Cho nên nếu mà nói tôi mặc kệ thì cái gì cũng xong. Nhưng mà còn người có quan tâm thì sự việc nó phải khác. Có phải không? Vì vậy cho nên chữ quán là mình tìm tòi, chữ thế là thế gian. Mà đã là trong thế gian thì chúng ta không thể thiếu hiểu biết về con người, về sự việc. Thí dụ mình nói bữa nay tôi đi đám tang. Đi đám tang là một sự việc. Đi đám tang mà mặc nguyên bộ đồ đỏ y như đi đám cưới vậy đó. Vô ta nói chỉ có vô lộn chỗ không? Đi đám tang phải mặc cái màu gì cho nó hợp với đám tang. Nhưng mà nếu mà đi đám cưới thì phải ăn mặc theo đám cưới. Không có ai nói tôi đi đám cưới mà tôi mặc cái quần sọt, cái áo thun vô đó. Không ai nói gì mình, nhưng người ta sẽ nói rằng mình không tôn trọng cái lễ của người ta. Mình đến cái lễ người ta, chính cái bộ đồ của mình ăn mặc mà người ta hiểu được mình có quý trọng cái lễ người ta không? Nó thể hiện lên hết. Cho nên khi chúng ta vào trong chánh điện, chúng ta phải biết chúng ta đang ở đâu. Đi vô chùa làm lễ mà, thì ăn mặc mình phải khác à. Và sau đó rồi cái việc mình cần làm, quan trọng nhất, cần thiết nhất, phải làm nhất, đó là tắt cái phone. Làm chưa? Ai chưa làm, làm liền. Cho nên bây giờ mình sẽ thấy Đức Quan Âm á, không phải chỉ ở bức tượng, không phải chỉ ngồi ở chùa, mà Đức Quan Âm bây giờ trở thành ra cái cách sống của chúng ta. Việc gì mình làm phải tư duy, phải quán chiếu cái sự việc nó. Mà mình có tư duy, có quán chiếu thì xin lỗi, cái âm thanh chê trách của đời đời nó cũng giảm đi, phải không? Mà cuộc đời này á, cuộc đời này á, không bao giờ sự việc gì chúng ta làm mà không có những cái feedback. Mà cái feedback là gì? Đó là âm thanh. Nhưng mà nếu mình không thích nghe tiếng hát chê thì phải cố gắng quán chiếu tư duy ngay từ đầu để tiếng chê nó giảm. Còn nếu mình làm bất cần thì đừng có trách nếu cái feedback đó phải trở lại với mình bằng những cái lời lẽ khó nghe. Vì vậy cho nên á, tại sao trong phẩm phổ môn hồi nãy mình tụng đó, nếu người nhiều nóng giận thường niệm Quan Âm sẽ lìa nóng giận. Tại vì khi mà nóng giận thì mình thường có khuynh hướng làm gì? Bộc ra, chửi bới, la hét. Nhưng bây giờ thay vì chửi bới la hét, khoan, quay trở về niệm Quan Âm, là quay trở về để mình coi coi mình giận vì cái việc gì, và cái đối phương này là ai, và mình phải nói như thế nào để cho hiểu được cái bất đồng của mình. Giảm cái tốc độ, giảm cái tốc độ, và thậm chí sau một thời gian mấy phút, 15-20 phút tư duy quán chiếu, cái cơn giận nó nguội xuống rồi á, tự nhiên mình có cái nhìn khác. Thôi bây giờ không nên nói, hồi nãy là định nói rồi đó, nhưng mình phát hiện ra lúc này không phải lúc nói, sẽ đưa cái việc đó trở thành khác hơn. Cái âm thanh nó khác đi. Nếu mà mình thí dụ như mình giận, mình có trở về một chút chừng 5 phút thôi, cái âm thanh của cái người giận tức tột độ và cái âm thanh của cái người có phần đã nguội rồi, hai cái âm đó nó khác liền. Như vậy mình cũng làm đỡ khổ cho cái hoàn cảnh xung quanh. Quý vị thấy Đức Quan Âm bây giờ không phải là một Bồ Tát xa vời đối với mình, mà Bồ Tát rất là gần. Có nhiều khi mình nói, tại làm sao mà cái chuyện đó rồi mà cứ nói hoài vậy? Đó cũng là một loại âm thanh khó nghe lắm đó. Cái chuyện mà người ta cứ nhắc đi nhắc lại, người ta lải nhải bên tai mình ra, là cũng là một loại âm thanh khó nghe lắm. Nhưng mà tại vì ngay từ đầu mình không có quán chiếu thế gian này cần gì và làm gì. Vì vậy cho nên bây giờ mình sẽ thấy, ô, Quán Âm Bồ Tát ở trong con, và con đang tu cái pháp của Quán Âm, là con biết nhìn soi thấy rõ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, trong cuộc sống của mình đó, không phải ai cũng giống mình đâu. Có những người, người ta nghèo hơn mình, mà người nghèo thì thường tự ái. Có những người giàu hơn mình, mà giàu thiếu tu thì thường tự cao. Mà có những người mà người ta gặp những cái cảnh khổ mà người ta không thấy được, người ta không quán chiếu được, người ta không qua được những cái khổ, người ta chấp dính vào cái đó, thì người ta dễ đi tới tự tử. Cho nên tất cả những cái đó đều là những trạng thái của mặc cảm. Chữ mặc cảm là nói chung, nhưng mặc cảm nó có nhiều loại mặc cảm lắm. Mặc cảm tôi hơn người ta cũng là một mặc cảm, tôi bằng người ta cũng là một loại mặc cảm, tôi thua xúc người ta cũng là một loại mặc cảm. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, mặc cảm hơn thua bằng, cả ba đều rối rắm. Cái người muốn hơn người khác đó, cái người mà mang cái tâm trạng trong mình lúc nào cũng hơn người, là họ đi đâu một cái là họ mất nguyên ngày lựa đồ. Tại lúc nào không muốn ra ngoài họ phải hơn người. Cho nên từ cái tóc, từ cái quần áo, từ những cái gì họ trang điểm trên cơ thể, họ phải lựa cho kỹ để làm chi? Để hơn người. Tại lúc nào cũng mang trong người một cái tâm muốn hơn người. Thậm chí đi làm từ thiện, thấy người ta cúng 100 cái phải móc 200, mặc dù hồi nãy không dự trù, nhưng mà giờ vì tiếng tâm và vì mặt mũi cho phải đưa 200 ra, đau lắm. Nhưng mà suy nghĩ lại, thôi kệ, 100 mua cái mặt cái mũi cũng được. Cho nên sống như vậy hoài, trong lòng nó cũng rối rắm. Rối rắm là cái gì? Là sự bất an. Lòng lúc nào cũng suy nghĩ tìm tòi cách nào để hơn. Mà người mà lúc nào cũng nghĩ mình thua người ta, cho nên sao? Tự mình xa cách người khác. Thôi tôi không dám đi tới mấy chỗ đó đâu, toàn là dân giàu có tiền không mình tới. Mình tự cảm thấy thân phận mình hèn mọn, mình nói rất là nhiều cái từ mà chính nhiều khi người ta không có cái tâm đó. Nhưng mà tự mình suy nghĩ nhiều quá, rồi mình cũng làm cho bạn bè mình cũng không vui với mình. Riết người ta thấy mình sao tiêu cực quá, cái người ta cũng không dám tiếp xúc mình nhiều. Rồi tự mình isolate, tức là gì? Tự mình làm gì? Mình cách ly với mọi người. Rồi mà càng cách ly thì mình càng thấy là cái suy nghĩ mình đúng theo đó. Bây giờ nó khinh tôi, nó kiếm tôi. Càng tiêu cực thì cái tiêu cực nó càng làm cho cái mạnh hơn nữa, và chính mình đã đẩy mình ra khỏi. Rồi nếu như mà mình nghĩ rằng mình ngang với người ta thì sao? Mình thường thường ít có phục tùng. Mình ngang với người ta thì không phục tùng, hơn người ta thì khinh người ta. Chữ khinh là gì phải không? Chữ khinh tiếng Hán là coi nhẹ. Cho nên mình cái chữ đó, tôi khinh đó, chữ khinh đó, không phải tiếng Việt. Chữ khinh là tiếng Hán, nghĩa là khi mình coi nhẹ cái gì đó đều là khinh. Thí dụ Tết đó mình nói, chúc cho thầy pháp thể khinh an. Chữ khinh là nhẹ đó, phải không? Chúc cầu nguyện cho thân thể của thầy đó, nhẹ khỏe. Nhưng mình dùng tiếng Hán là khinh an. Vậy thì khi chúng ta coi nhẹ người khác cũng là một trạng thái khinh. Mà hễ mà mình tự cao thì mình coi thường người là mình khinh. Mà người nếu mình tự mình không có dám gần người khác vì mình nghĩ mình nhỏ mọn thấp hèn thì mình tự ti mặc cảm. Mà nếu như mình ở cái trạng thái bằng tôi với nó hả, giỏi lắm là ngang cơ, tại sao tôi phải nghe lời, thì mình có cái tâm gì? Không phục tùng, bất kính. Cho nên ba cái mặc cảm hơn thua bằng không nên có. Mặc cảm hơn thua bằng tạo ra nhiều rối rắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, việc gì chúng ta làm, chúng ta phải tư duy quán chiếu. Thì cái quán chiếu để làm gì? Để mình giảm đi cái phần quá đáng, cái phần quá khổ. Nói chung là tất cả những cái gì nó không còn ở một cái trạng thái bình thường, nó sẽ giảm xuống. Ví dụ như giờ mình không suy nghĩ kỹ thì việc làm đó nó hư nhiều một chút. Ví dụ bây giờ mình nói, bây giờ nói đơn giản đó, hôm nay mình đi chùa xa, mà mình biết rằng á, cái đoạn đường mình tới là khoảng mấy tiếng, trời có thể tuyết đông giá lạnh, chuẩn bị bình xăng trước, leo xe đi mà không để ý xăng, lo nói chuyện ta bà thế giới, lát hết xăng dọc đường, đó cũng là một vấn đề. Cho nên trước khi mình đi mình phải nhìn cái bình xăng, cũng giống như trước khi mình ra đường, mùa gì phải biết mặc mùa đấy. Tôi đi dự khóa tu, mở vali ra không có thấy đồ tu, toàn áo dài không à, dài cao gót không à. Không lẽ vô đó ngày nào cũng cái áo dài với bộ đồ cao, một cái đôi giày cao gót đi khóa tu, thì trong cái vali đó toàn là những vật dụng quần áo gì nó liên hệ một khóa tu. Thì như vậy một em học sinh trước khi đi học phải chuẩn bị đầy đủ tập vở để khi vô tới trường tới lớp không bị thiếu thốn. Mình đi đâu mình phải biết thời gian mình mấy ngày, đi bao xa, ở nơi đó là lạnh hay nóng, để nhìn vô cái vali ta biết là mình sắp sửa đi chơi ở chỗ nào. Nó thể hiện hết. Mà tất cả những cái đó đó, nếu mà mình nói theo Phật học là gì, là tư duy, là quán chiếu gì đó. Tư duy quán chiếu, mà người có tư duy quán chiếu thì đi tới đâu cũng không thiếu thốn đồ xài, hay thậm chí không đến nỗi quá đáng. Mình đi tới cái chỗ lạnh thì chuẩn bị đồ lạnh đầy đủ, đi tới chỗ nào nóng thì chuẩn bị đồ nóng, đi tới chỗ nào thì tới đâu mình đều thoải mái hết, vì tất cả cái gì mình cũng đã chuẩn bị sẵn. Nó có khi nó cũng thiếu nhưng không đến nỗi. Ví dụ bây giờ quý vị biết hôm nay chùa có khoảng 100 người, mình dự trù khoảng 100 phần ăn. Bây giờ đùng cái lên tới 130, thì bây giờ giữa 100 người với 30 người này thiếu có 30 chạy được. Dự trù có 30 à. Mà thông báo hết tỉnh. Thì bây giờ nếu mình dự trù có 30 mà mình phải biết rằng cái ngày lễ này như thế nào. Mà dự trù có 30 ta tới 100, 200 cái chạm kịp. Cái sự khác biệt nó quá trên lệch, chạm thoát. Cái chuyện thiếu sót trong cuộc sống chúng ta không có phải là không có. Nhưng có chuẩn bị, có tư duy quan chiếu thì cái sự thiếu sót nó giảm đi, nó ít đi. Cũng như thế, lời nói của chúng ta mà có tư duy có quán chiếu thì cái sự lỗi lầm trong lời nói của mình có nhưng sẽ ít đi, vì chúng ta có biết lựa chữ lựa lời trong quá trình chúng ta nói. Và bất cứ một buổi tiệc nào mình tổ chức, vì tránh đi cái sự thiếu sót, cuối cùng mình nói rằng mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn ban tổ chức còn nhiều thiếu sót, mong đại chúng niệm tình khoan hỷ cho. Đó là cái lời nói kích của chúng ta, để lỡ có những cái gì sai ta xóa hết, những cái chính anh lo được hết rồi, chỉ còn thiếu thôi, mấy cái lặt vặt nhỏ nhỏ không sao hết. Ta thấy trong cuộc sống mình, Đức Quan Âm ở trong cuộc sống của mình, chứ không phải ở trong bức tượng, không phải ở trong những ngôi chùa, không phải trên bàn thờ nữa, mà Chúng ta thờ Phật để làm gì? Để học cái hạnh của Ngài, mà trước hết là hạnh Quán Âm. Ở bên Nhật Bản á, khi mà người ta khổ nạn, người ta không có gọi Đức Quan Âm, người ta gọi Ngài Địa Tạng. Tại vì theo tín ngưỡng của người Nhật, Địa Tạng Bồ Tát là cứu khổ, cứu nạn, giống y như mình tín ngưỡng Đức Quan Âm vậy. Mình tín ngưỡng Đức Quan Âm cứu khổ làm sao, thì bên Nhật người ta tín ngưỡng Ngài Địa Tạng như vậy. Cho nên vị Bồ Tát đầu tiên họ niệm là Địa Tạng Bồ Tát. Con cái đau bệnh cầu Địa Tạng Bồ Tát. Con cái mà lỡ đứa nào mà nó bệnh tật, nó qua đời, cũng lại Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên nó ở có một số các chùa ta tạc hình của Đức Bồ Tát Địa Tạng á, baby lắm, nhỏ xíu vậy đó. Rồi người ta đeo cái yếm đỏ đỏ, ta cúng một tượng Địa Tạng ở trong chùa, nhỏ nhỏ trong cái vườn chùa, để cầu cho con người ta. Bồ Tát này là Bồ Tát của Trung Quốc chứ Việt Nam, Địa Tạng Trung Quốc chứ Địa Tạng của bên Hàn không có. Bên Hàn không có như vậy, mà bên Nhật cũng có như vậy. Nhỏ nhỏ nhìn như đương nít vậy đó, nhưng mà cũng đắp cái y, rồi cũng cầm cái tích trượng nhỏ nhỏ, đầu không có đội mão, nhìn vô biết Đức Địa Tạng, nhưng mà cái gương mặt rất là baby. Vì tín ngưỡng của người Nhật là cầu Đức Địa Tạng Bồ Tát. Thậm chí người ta niệm Di Đà cũng ít lắm, ta niệm Địa Tạng, ta niệm Địa Tạng, ta niệm Quan Âm, nhất là Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy thì khi mà mình đi qua cái nước đó, mình nhìn Địa Tạng Bồ Tát, mình biết ồ tại sao mà ở đây bộ chết nhiều lắm, sao mới cầu Ngài Địa Tạng. Mình cứ gắn cho Địa Tạng là mãi mãi địa ngục không cho ông lên. Cho nên thấy ông là đau ớn. Dạ thưa không, Địa Tạng là gì? Tạng là chứa, địa là đất. Địa là đất mà tạng là chứa. Hay nói cách khác, địa là dày chắc, tạng là chứa. Người mà chứa đủ mà dày chắc là Địa Tạng. Phóng vào ví dụ, trong tâm mình chứa đầy đủ giáo lý của Đức Phật, niềm tin mình kiên cố, ai nói gì nói mình vẫn không lay động. Vì sao? Vì tâm mình chứa đủ pháp lành, pháp ác nó không xen vô được. Không phải ví dụ như mình chứa pháp lành kiên cố, mai mốt người ta nói thôi đi chùa làm gì, đi chùa phiền não nhiều, ở nhà tu, nhà cũng có Phật vậy, nghe có lý hơn mà. Ở nhà cũng có Phật, cần gì vô chùa, Phật đâu trong chùa mà đi chi cho phiền não, quá có lý rồi, ở nhà luôn. Mà ở nhà vậy là người không phải Địa Tạng. Nếu mình hiểu rằng tôi dư biết ở đâu cũng có Phật, nhưng mình có mặt cho đạo tràng, cho chùa, để làm vững chắc ngôi tam bảo. Tôi tới chùa ngay mục đích, ngay cái ngày đầu tôi đâu có nói tôi đi chùa kiếm người gây lộn đâu. Tôi đi chùa để tu tập, tôi đi chùa để lấy Phật, tôi đi chùa để mà học những cái hạnh lành. Không ai nói tôi đi chùa kiếm người gây lộn hết á. Vậy hôm nay lỡ có ai kiếm chuyện với mình, này là phụ, cái này là chuyện phụ, đâu phải chuyện chính. Tôi vô tôi kiếm mấy người này, mà vì mấy người này mà mình nghĩ đi chùa, vậy mình có kiên cố không, có vững chắc không? Cho nên pháp ác nó lấn. Cái người mà có kiên cố như vậy đó, cái người đó gọi là gì? Kiên thật tâm. Kiên cố như vậy là kiên thật tâm. Còn chứa các cái pháp lành như nãy qua nói gọi là gì? Tích tụ tinh yếu tâm. Pháp Hoàng ví dụ, hồi nãy mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh phải không? Mà đa số là như ai cũng thuộc Bát Nhã Tâm Kinh gì? Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tới đó thôi, kinh tên vậy thôi. Nhưng mà mình thêm hai chữ Tâm Kinh. Cái đó, chữ Tâm Kinh là mình thêm. Còn nguyên thủy bài kinh này chỉ có tên là Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà tại sao mình lại thêm hai chữ Tâm Kinh? Vì mình muốn nói rằng tất cả những tinh yếu của trí tuệ nó nằm trong bài này nè. Nó nằm hết trong một cái bài ngắn chỉ có 265 chữ này. Còn toàn bộ Bát Nhã 600 cuốn. Toàn bộ Bát Nhã 600 cuốn, mà 600 cuốn này bây giờ gom lại hết còn nằm ở trong một bài kinh ngắn có 265 60 chữ này đây. Cho nên mình thêm hai chữ tâm kinh để xác định đây là tinh yếu, đây là cốt lõi của Bát Nhã. Mà cốt lõi của Bát Nhã là gì? Trí tuệ quán soi năm uẩn là không. Chỉ cần anh thấy năm uẩn là không thì khổ ách gì anh cũng qua được hết, độ nhất thiết khổ ách. Còn cái chuyện mà Xá Lợi Tử thị chư pháp không tướng gì đó, là chi tiết nói thêm diễn đạt của cái năm uẩn là không. Chứ còn nếu mà người nào mà tin tưởng mà học Bát Nhã rồi, ngũ uẩn giai không, sắc là không, thọ là không, tưởng là không, hành là không, thức là không. Đấy, sắc tướng này đó, lùn cao mập ốm trắng đen rồi đủ kiểu sắc tướng đây, không, tạm thôi, tạm thôi. Cái nhà này cũng tạm, cái thân này tạm, cái gì, cái những cái gì có hình sắc là tạm có. Vậy thì không rồi phải không? Không này là gì? Không thật có. Rồi, sắc không có, giờ tới thọ. Thọ là gì? Cảm thọ. Vui, buồn, giận, thương, nóng, lạnh, tất cả những cảm thọ này không. Hồi nãy ngồi trong này lạnh quá, ra lấy cái áo lạnh. Mặc đâu chừng hồi nóng quá cởi ra. Nếu mà thọ thiệt thì tại sao mặc luôn đi? Vì thọ nó tạm thôi, hễ mà đủ ấm cái thì nó lại cảm thấy nóng, mà hễ nóng cái ra bớt cho nó lạnh. Mà hễ mặc cỡ đó rồi trong này nóng mà ra tới ngoài kia chưa đủ trùm thêm. Vậy thì cái cảm thọ, cái feelings, nó không bao giờ nó ở một chỗ hết. Nó tăng giảm nóng lạnh. Rồi ngồi kế bên đây thì cảm thấy là vui, một lát nữa ra ngoài kia đụng chạm thì cảm thấy ghét. Vậy thì cái thương, cái ghét nó cũng tạm. Không không? Không. Vậy thì cái không này không phải là không có gì hết, không phải là totally nothing, mà nó là không thật có, nó không thật thiệt. Cái thương nó cũng có thiệt đâu. Lúc mình thương nhau mà muốn cua nhau đó. Chữ gì cũng nói được hết á. Mình muốn của nhau, muốn làm của nhau, cho nên phải cất chữ của để là cua cái đã. Cua rồi khi nào người đó vô giọng bỏ dấu hỏi lên là của. Của tôi. Mà trước khi nó là của tôi mà nó tự nhiên đấy, của tôi được không? Ai chịu? Cua cái đã. Cua là quẹo quẹo từ từ thôi. Nhưng mà khi mà người đó là mình nói là không có em á, như bầu trời không có nắng. Nhưng mà khi mà không thương nhau rồi á, tôi thấy bà tôi trống vắng con tim. Vậy thì cái thọ đó có thật không? Sắc không thật, thọ không thật, tưởng suy nghĩ. Thí dụ như trên đường lúc mà nhận lời chú Nghĩa, chú Thiện Nhân, ông nói chùa của con á ở cái thành phố, chùa cũng nhỏ nhỏ thôi, mình cũng tưởng cái nhà vậy đó. Vô mình thấy cái chùa nó trời ơi bự hơn chùa tôi nữa. Tưởng mà cái gì tưởng mà nó không thật. Cho nên ông bà mình hay nói tưởng tượng. À, tưởng tượng tức là mình tưởng con tượng là như con voi vậy, tưởng tượng như tưởng voi. Nói chút mình tưởng nó bự, mà nó to mình lại tưởng nó nhỏ. Cho nên chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Cũng tưởng thôi. Sắc, thọ, tưởng. Hành là gì? Hành là những cái trạng thái diễn biến liên tục, mà nó không ngừng, mà chính nó không ngừng đó. Thân thể mình là một cuộc diễn biến. Thí dụ bữa nay Pháp Hòa gần đầu tiên rồi gặp bác đó, bác trời ơi bác trẻ khỏe quá. Nhưng ai đã từng bác biết bác Nó không, năm nay già rồi đó chứ, năm ngoái còn xịn lắm. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình chưa thấy thì mình cứ nghĩ vậy. Nhưng mà người đã biết rồi là cái khác. Chứ nó diễn biến. Cái hành nó không thật. Rồi cái thức là gì? Cái nhận biết. Pháp Hòa ví dụ, mình thấy cái người đó đó lén lén đi ra cầm cái đôi dép, mà nó gần đôi dép mình. Trời, không lẽ người đó ăn cắp của tôi sao ta? Mà giờ tôi lỡ tôi ngồi đây mà không lẽ tôi la nó kỳ quá. Vừa xong chạy ra coi đôi dép còn hay hết. Chưa biết gì hết. Thấy một cái thôi là nhận thức liền, ăn cắp. Mà cái nhận thức của mình là nó không bao giờ nó đúng. Quý vị nhớ ngày Khổng Tử mà nhận thức người học trò của mình không? Câu chuyện Khổng Tử với nồi cơm đó. Khổng Tử mà cái thời mà loạn lạc, thầy trò đi một cái cuộc hành trình, gặp lúc đói người ta mới cho một chén gạo vô nấu ăn. Thì lúc đó Nhan Hồi lãnh trách nhiệm đi xuống bếp nấu, rồi các vị khác lo đi kiếm củi hay kiếm thức ăn gì đó. Còn ngài Khổng Tử ngồi ở trên phòng đọc sách. Thì trong lúc đang ngồi đọc sách thì ông dừng sách, ông ngó xuống bếp qua cái cửa sổ, thì ông thấy Nhan Hồi đệ tử của mình đã bốc cơm bỏ vô miệng. Ông không nói gì hết, nhưng mà buồn trong lòng thôi. Vì nghĩ rằng đệ tử mình đó, sao mà nó có những cái đứa mà nó không có lễ độ như vậy, ăn cơm trước mình để bụng mà không nói. Đến khi dọn cơm thì Khổng Tử nói thôi để ta xin chén cơm ta cúng. Thì ngài ông Nhan Hồi nói dạ thưa thầy, con xin phép thầy không nên cúng, vì hồi nãy trong lúc xới cơm vô tình con đã làm rơi một vài hạt cơm xuống đất. Nếu con để vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm này sẽ dơ, mà nếu con đem bỏ thùng rác thì con phí phạm vì cái thời buổi loạn lạc thiếu ăn. Vì vậy con xin phép, con đã ăn mấy cái hộp cơm rớt hồi nãy rồi, vì vậy cho nên cơm này có thể nói là con đã lỡ ăn trước rồi, cho nên không có dám gọi là để cho thầy cúng. Thì Khổng Tử nghe xong, Khổng Tử mới nói may là ngươi nói ra việc này, nếu không thì Khổng này đã trở thành kẻ hồ đồ. Hồ đồ là gì? Chưa biết sự việc mà phán xét người khác qua cái nhận thức của mình. Và trong cuộc sống này nhiều cái kiểu như vậy, nhiều kiểu như vậy đó. Mà nếu chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu, thì cuộc sống này nội hàng ngày mà bị sắc thọ tưởng hành thức nó hành mình không cũng đủ chết. Nó hành mình thôi cũng đủ chết nữa. Nó vừa tưởng này qua tưởng khác liền. Hành mà, trong tưởng nó có hành, trong thức nó có hành, trong sắc nó có hành, trong thọ nó có hành. Cho nên cái thọ nó cũng diễn biến, cái hành, cái tưởng nó cũng diễn biến, cái thức nó cũng diễn biến. Thì cái nào nó cũng có những cái diễn biến liên tục, nó làm mình khổ. Cho nên Ngộ Không là ông con khỉ đó bị nhốt ở dưới núi Ngũ Hành 500 năm. Núi Ngũ Hành nó tượng trưng cho gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dù anh có tài cao cỡ nào, 72 phép thần thông biến hóa, dù anh có lên trời được, xuống biển được, xuống địa ngục được, nhưng thủy chung anh cũng bị sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đè mình. Gọi là ngũ hành. Phải năm một cái thời gian dài mới gặp được thiện tri thức. Đó là ngài Huyền Trang. Gặp thiện tri thức đó là gì? Đó là giáo pháp. Người có đủ khả năng đưa mình ra khỏi cái biển khổ đau đó. Có nhiều khi mình á chấp nhất phiền não bao nhiêu năm trời, tự nhiên có một ngày nọ mình nghe được bài pháp của cái vị đó, khai mở hết cho mình. Chỉ một bài pháp thôi mà khai mở mấy chục năm đau khổ của mình. Có phải là 500 năm bị nhốt ở dưới núi, hôm nay lá bùa được gỡ không? Lá bùa đó dán vô đó rồi thiện tri thức phải tháo ra, nghĩa là khai mở cho mình, núi nó mới tung ra được. Còn không mình bị núi đè. Mà núi đó là gì? là những cái ngọn núi của chấp trước dính mắc. Cho nên á, Bát Nhã Tâm Kinh nói tóm là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Maha là rộng lớn, là lớn. Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ siêu việt. Bài kinh này nói về trí tuệ rộng lớn siêu việt, mà người nào nắm được tinh yếu của nó để trong lòng, để ứng xử trong mọi việc trong cuộc đời này, thì người đó có tâm kinh. Người đó có tâm kinh, người đó qua được mọi khổ ách. Vì khổ ách cuộc đời này không có gì hơn là chúng ta dính mắc và chấp trước. Người ta nói một câu mình dính một câu, ta nói hai câu mình dính hai câu. Ngày hôm qua đi chùa gặp nó thấy một cái dính một cái. Bữa nay tôi cố tôi làm quà với nó rồi mà nó thấy tôi nữa chứ, hai ngày. Rồi mình cũng dính, mình cũng dính là mình cố mình sống tốt mà tại sao nó khó ưa. Thật sự ra mình càng ngày càng leo thang khổ đau. Cho nên rồi, người nào mà nắm được cái tinh yếu của cuộc đời này là tất cả các pháp là không, là tạm có, không có thật đâu. Nắm cái tinh yếu đó đơn giản đi, sống thoải mái hơn đó. Sống thoải mái hơn. Người đó gọi là gì biết không? Người đó cũng có cái tâm rồi đó. Hồi nãy Pháp Hòa nói cái gì tâm? Mình nắm được cái tinh yếu của bác, của kinh gọi là gì? Tích tụ tinh yếu tâm. Kiên thật tâm là pháp lành đã đầy đủ rồi thì không bị những cái pháp ác nó xua. Người đó có cái niềm tin, có cái tâm kiên cố là kiên thật tâm. Vì sao có được kiên thật tâm? Vì người đó đó có đủ những cái tinh yếu của pháp lành thì gọi là gì? Tích tụ tinh yếu tâm. Và thay vì thường ngày chúng ta sống ai nói cái gì cái tâm mình duyên theo đó rồi để trong lòng, có không? Cái đó gọi là duyên lự tâm. Duyên tự tâm là bất cứ chuyện gì, câu gì người ta nói ra, duyên vô đó để trong lòng. Thậm chí duyên xong rồi ngồi diễn nữa. Duyên câu đó rồi ngồi diễn đạt ra. Cho nên rồi ở trong cái tàng thức của mình, cái memory của mình, Phật học gọi là tàng thức. Thì trong cái tàng thức này lẽ ra chứa những cái pháp lành, thì bây giờ chứa toàn pháp bất thiện. Mà hễ mà người nào mà chứa pháp bất thiện nhiều thì sống rất là negative. Ví dụ như nãy là thôi tôi không bằng ai hết á, tôi bây giờ hết xài rồi, vô dụng rồi, đi tới chỗ đó người ta khinh thường mình. Mình tự mình đem nhiều cái pháp negative là tiêu cực bưng nó lên. Mà hãy đem nó lên mà duyên với cái đó mà sống với cái đó thì người mình sẽ khổ lắm. Chứ Khổng Tử dạy á, nghèo mà không hèn. Tôi nghèo mà tôi không mặc đồ rách, chỗ nào rách tôi giá, ai dám cười tôi. Sang không? Nghĩa là giàu mà không có gì gọi là gì, giàu mà không có xe xua. Mình giàu mình biết, thậm chí người ta nhìn mình đẹp mà phải sang. Có trong cái đẹp nó có cái sang trọng. Ví dụ như tượng Phật, nhiều khi ta làm đơn giản màu đó, nhìn sang, đơn giản mà nhìn sang. Cho nên thưa đại chúng, khi mình có được cái tâm gọi là duyên với các thứ, nhưng mà cái duyên nào nó lành nó thiệt, tâm mình dễ duyên theo các thứ và đưa vào trong cái tàng thức, cái đó gọi là duyên lự tâm. Còn cái trái tim mà nhỏ nhỏ nằm góc này nè, nó đập thình thịch vậy đó ha, cái đó gọi là nhục đoàn tâm. Tâm có bốn thứ. Nhục đoàn tâm là trái tim mà nó đang hoạt động trong cơ thể mình. Mình yếu thì dịch theo nghĩa là tâm là một cục thịt đỏ đỏ vậy đó. Mà nói theo mật tông, cái dáng của trái tim nó vậy nè, tượng trưng cho hoa sen chưa có nở, tượng cho một hoa sen chưa nở, tâm chưa khai. Bằng và ví dụ như mình cái tâm chưa mở, cho nên mình giận người kia. Mà hãy mà giận họ, mỗi lần gặp họ thì cái tim này nó làm sao? Nó đập thình thịch, mặt nó tái xanh. Nhưng mà hôm nào mà mình cởi mở cho người đó, mình không còn giận người đó, khi mình gặp người đó tim này nó bình thường không? Bình thường. Vậy thì cái nhục đoàn tâm này nè, mà bên Kim Cang Thừa nói nó giống như một trái tim, một cái hoa sen còn bút vậy nè. Tâm chưa khai, mà một khi tâm đã khai sáng rồi á, thì giống như cái hoa sen nó nở ra, nó thông hết mọi việc. Tâm, cái trái tim của con người mình gọi là nhục đoàn tâm. Rồi hàng ngày á, mình duyên theo mọi sự, mọi việc, mọi câu cú người khác, duyên vào đó, dính vào đó, rồi để trong lòng, cái đó gọi là duyên lự tâm. Thí dụ như có nhiều khi á, mỗi lần cái câu người ta nói ra mình vui, mình nói ra mình vui, thì có nhiều người ta duyên vô cái những câu nói vui cái ta thoải mái. Có nhiều người ta duyên vô những câu nói đó ta chấp trước, ta buồn khổ. Thế câu nào mình cũng duyên được hết. Mà đại chúng để ý là biết. Cho mỗi bây giờ tập, mỗi lần mà tâm mình nó dính vô nào rồi là mình khổ nó rồi. Bữa nay mình bị duyên lự tâm. Lự là suy nghĩ. Lự là suy nghĩ. Cho nên mình ngồi thiền để làm chi? Chữ thiền nghĩa là gì? Chữ thiền được dịch nghĩa là tịnh tư lự. Tư lự là suy nghĩ của mình, tư duy của mình. Nhưng mà cái suy nghĩ đó mà nó không có tĩnh lặng á, thì nó ồn ào, nó lúc nào nó cũng ồn náo, nó cũng bấn loạn, thì không phải là thiền. Còn người nào ngồi có tĩnh lặng, ví dụ như là nãy đại chúng ngồi tập tĩnh lặng, mà người có tĩnh lặng rồi á, chuyện gì đến mình không có bấn loạn, mình đủ bình tĩnh để tiếp xúc mọi việc để giải quyết. Cái trạng thái nó khác á. Để ý, nếu vị nào chịu khó tập ngồi thiền mỗi đêm 15 phút. Mà thưa đại chúng, cái này nó không liên hệ đến đạo giáo gì hết. Bất cứ ai sống trên đời này muốn cuộc sống mình có sự bình tĩnh, có sự định tĩnh, thì nên tập ngồi thiền mỗi tối 15 phút. Trong khi quý vị ngồi, quý vị niệm Phật cũng được, quý vị hít thở, quý vị đếm hơi thở cũng được, quý vị làm sao cũng được, miễn trong phút ngồi đó. Người nào mà đụng một chút hay liệu đó, đó là tâm bấn loạn. Mà nếu lâu ngày nó thành một thói quen rồi đó, về già, càng già liệu càng nhiều. Đang cầm thì ta kêu đổ là đổ, ta kêu uống là uống, mà mình không có tự chủ được mình. Cho nên phải tập ngồi thiền, tập ngồi tịnh 15 phút mỗi tối. Không có phải liên hệ tới tôn giáo nào hết. Con người mình á, hễ sống ở đời này, nó có hai phần thân và tâm. Tâm nó tịnh á, thì cái thân nó mới yên theo. Tâm không tịnh là thân nó lộn xộn, nó ngổn yên. Có nhiều vị ngổn yên, ngồi cột này, khỉu kia, móc nọ, đứng lên, ngồi xuống. Bình thường không thấy mình vọng động đâu, tại vì mình đi theo cái đó, mình sống theo cái đó. Mà hôm nào bác ngồi chừng 10 phút thôi là trời ơi, cảm thấy nó dài như một thế kỷ vậy đó. Vì cái tâm nó không yên, cho nên cái thân nó trạo cử. Trạo cử là gì? Là lăng xăng đó. Và trạo cử là một trong 5 cái chướng ngại của sự tu hành. Trong đó có một cái gọi là trạo cử. Cho nên á, nhân cái chuyện về chùa thiện tâm, là thiện thì ai cũng biết rồi. Thiện là lành, là tốt, là thể hiện cái tâm tốt. Nhưng Pháp Hòa thưa với đại chúng, có 4 thứ tâm mà nên để ý. Cái tâm ở trong con người mình mà như một trái tim mà nó đang hoạt động, mà chúng ta gọi là trái tim, thì trong Phật học gọi cái đó là nhục đoàn tâm. Mà nhục đoàn tâm này á, nó cũng tùy theo vui, nó cũng như thế nào tùy theo cái vui buồn của mình. Khi tâm mình chưa cởi mở thì cái gì mình cũng khổ được hết, cái gì mình cũng chấp trước được hết. Khi tâm mình cởi mở rồi thì sự việc nó khác. Cho nên người ta định nghĩa, người ta giải thích, người ta định hình đó, nó như một cái bông sen búp. Khi mà bông sen chưa nở, như là tâm chưa khai sáng. Đó là một thứ tâm theo. Tâm thứ hai gọi là duyên lự tâm. Duyên lự tâm nghĩa là chúng ta thường duyên vào mọi sự việc, từ cảnh người, để chúng ta đưa nó vào trong cái memory, cái tàng thức của mình, rồi mình buồn vui theo nó. Nhưng nếu mình thánh thiện, mình biết cách, thì mình sẽ có một cái gọi là tích tụ tinh yếu, nghĩa là đem những cái gì căn bản thánh thiện nhất để trong tâm này, để nó đủ khả năng, nó sáng soi, nó làm mình hạnh phúc. Pháp Hòa ví dụ nè, bây giờ mình thường tư duy quán chiếu một câu vô thường. Bất cứ chuyện gì nó xảy đến với mình, cái vô thường nó nhảy ra, nó nói thôi buồn giận làm gì, cuộc đời vô thường, sống chết không biết ai đi trước. Cái chữ vô thường nó thành ra tinh yếu của mình. Thí dụ như mình nói trời ơi tôi buồn ghê vậy đó, con tôi á hồi nhỏ nó dễ thương, nó nghe lời lắm, sau nó 15 tuổi nó nghịch, nó không nghe lời, nó cãi bướng lại, vô thường. Hồi nó trước 15 tuổi nó dễ thương, 15 tuổi mà nó dễ ghét là do cái định của mình, là tại vì nó không còn biết nghe lời mình nữa. Nhưng bây giờ mình quán chiếu sâu chút nữa, tinh yếu nó nhảy ra liền, nó nói liền, tuy nó cãi mình vì theo cái học hiểu, cái tuổi tác của nó, nhưng nó chưa đến nỗi bỏ học, nó chưa đến nỗi theo bạn bè xấu quấy. Mình tạm chấp nhận cái những cái biến đổi của nó vì sự thay đổi đó. Nhưng mà chính sự thay đổi đó để mình hiểu được rằng cuộc đời này không có cái gì mà nó mãi mãi như ý mình. Ví dụ một đứa nhỏ nó lớn lên tới 30 tuổi mà nó giống như 15 tuổi, mình chịu không? Rầu quá, sao con tôi nó khờ quá, nó lớn như người ta. Cái gì mình cũng khổ được hết. Nó thay đổi ào ào mình cũng khổ. Mà nó già cái đầu nó không thay đổi mình cũng khổ. Mình cứ muốn lèo lái theo cái quy định của mình thôi. Cho nên rốt cuộc rồi mình làm khổ mình. Cho quý vị nhớ là ở đây, xin lỗi đại chúng, là cơ thể thay đổi thì sinh lý nó thay đổi, thì tâm lý nó phải đổi thay. Mà không phải mấy đứa nhỏ không, ngay người lớn mình cũng vậy. Ở một trạng thái tuổi nào, nhận thức mình khác, cách sống mình khác. Một lúc nào đó chừng 15 năm sau, mình nhận thức khác, mình hiểu biết khác, mình cách sống khác. Hồi nhỏ mình ghét ăn cháo, tới hồi 45, 50 tuổi ăn hoài không tiêu, thích ăn cháo. Đơn giản vậy thôi. Rồi nhỏ mình thấy ai đi chậm chạp mình bực lắm, rồi tự nhiên sao giờ mình không đi nhanh được nữa. Nó là cái trạng thái, cho nên cơ thể nó luôn luôn nó là như vậy. Rồi bây giờ quý vị thấy không? Trước kia chừng 20 năm, 30 năm trước, con người mình chưa có cái gì gọi là iPhone nè, iPad nè, rồi chưa có internet nè, thì con người gặp nhau còn nói chuyện nhiều, chứ giờ gặp nhau ít nói. Hello. Nhìn cái hello thôi là bắt đầu thiền xuống rồi. Mọi ai cũng lọt vô thế giới đó. Thành ấm nhiêu đó, mình cũng thấy là bây giờ thế giới nó cũng thay đổi như vậy. Mà mình nhiều khi mình rầy mấy đứa nhỏ, nó ghiền cái game dữ lắm, nó cũng thấy mình cũng ghiền phong vậy. Vừa có chuyện gì xảy ra cái là selfie cái vậy, quăng lên mạng liền, không cần biết xấu đẹp, không cần biết gọi là chỉnh chu gì hết trơn, dục lên mạng xong rồi cái là cứ ngồi ăn cơm mà cứ ngó coi có ai khen chê gì. Cái tinh yếu, gọi là cái tích tụ tinh yếu tâm, nó không còn. Ăn cơm là ăn cơm gia đình, mà mình còn có mặt cho gia đình không? Không còn. Mình chỉ có cái xác cho gia đình, nhưng mà cái hồn mình không còn đâu nữa. Mình muốn biết có ai có comment gì không? Mà hễ người nào mà nói chuẩn, khỏi cần chỉnh, là happy lắm. Và thậm chí người nào nói ăn gì ngon vậy, cầm phone liền, món này món kia viết lên liền. Rồi thế giới, rồi mình không còn ngồi đây mà không còn có mặt cho nhau nữa. Thậm chí ngay giờ phút này đó, mình cũng đi nghe giảng, mình cũng ngồi nghe vậy đó, nhưng mà cái phone nó cũng cầm trong tay đó. Đó. Rồi comment không biết rồi cũng bấm dữ dội lắm. Thế Pháp Hòa thưa như vậy, không có cái gì, cái đó không phải là tội lỗi, nhưng để cho chúng ta hiểu rằng đó là những trạng thái vô thường của cuộc sống. Hễ chúng ta có nhiều cái technology thì chúng ta sẽ cuốn hút theo nó. Cái đó đạo Phật gọi là vô thường biến đổi. Mình còn biến đổi thế đó thì cuộc sống này, những cái biến đổi căn bản nhất như già nua bệnh tật là cái chuyện nó phải đến. Rồi á, con người mà càng biết nhiều chừng nào á, cái sự liên hệ hoạt động mình nhiều chừng nào thì rắc rối nó sẽ sanh khởi theo cái đó, bị cái này sanh là phải cái kia sanh. Người xưa ông bà mình đã nói rồi mà, tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa, biết việc ít thì phiền não ít, quen biết nhiều người thì thị phi cũng lắm. Mình không quen ai hết, đi đâu mặc gì không ai thèm ngó, còn quen biết nhiều quá, ra mới rửa cửa là người ta chụp hình người ta đưa lên rồi. Ví dụ vậy, tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Cho nên á, mình á, ai cũng có cái nhục đoàn tâm, ai cũng có một cái gọi là duyên lự tâm, ai cũng có gọi là một cái tích tụ tinh yếu tâm. Nhưng mà nếu mình tích tụ tinh yếu tâm một cái lành thiện, để khi cuộc đời này những cái gì mình duyên lự mà nó làm khổ mình, thì cái tích tụ tinh yếu tâm này nó đi ra, nó nhắc nhở mình vô thường, vô thường. Trong cuộc sống của mình, người lớn cũng biến đổi tâm tánh mà mình không hay, mình không nhận ra, mình cứ nhìn mấy đứa nhỏ. Cho nên Pháp Hòa nói vậy không phải binh, nhưng mà để cho nhận biết để làm gì, để mình đi theo những cái nhịp thay đổi của chúng, mà đừng có quá khổ. Thay vì mình ngồi mình trách tại sao mình không đi theo được cái nhịp của nó, để mình cảm hóa nó, mình thắng nó theo cái khả năng của mình. Thật ra là có những đứa bây giờ nó thay đổi là vì cái tuổi tác nó lớn rồi, nó có nhận biết khác, nó không còn giống hồi nhỏ nó đeo theo mình, cái đó là chuyện đương nhiên. Và có những đứa nó may mắn á, nó gặp những người bạn lành luôn luôn khuyến khích nó đi học. Có những đứa nó không thiếu may, nó thiếu may mắn, nó gặp những người bạn rủ rê nó. Đó là những cái phước duyên của mỗi đứa, những cái phước nghiệp của mỗi đứa. Mà trong đó có mình là cộng nghiệp với nó, là mình làm mẹ nó, mình làm ba nó, mình phải khổ đau theo những cái biến đổi gọi là negative của nó. Đó là nghiệp, đó là cộng nghiệp của mình với nó. Và đồng thời cái biệt nghiệp của nó là nó không gặp được thiện tri thức, nó không gặp được những người lành tốt khuyến khích nó. Vậy thì trong cái đời sống của chúng ta đều có cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp hết. Thí dụ như cùng một là cái dĩa mì xào đem ra, là chung nghiệp á, là đem ra mời cả bàn á. Nhưng mà cái dĩa đồ xào này sẽ được thanh toán bởi biệt nghiệp của mỗi người. Người ăn được broccoli gấp broccoli thôi, người ăn được mì gấp mì thôi, người ăn được gì lát cũng hết dĩa. Cộng nghiệp là chung một dĩa mì xào trên bàn, nhưng mà nó sẽ được giải quyết bởi biệt nghiệp của mỗi người. Có phải vậy không? Người không ăn cái gì là không đụng món đó, nhờ vậy mà người ăn được hưởng. Hiểu được như vậy nhẹ lòng. Thì mình hiểu được cái đó là mình hiểu được cái gì? Tinh yếu, tích tụ tâm yếu tâm. Có cái tâm tích tụ cái các pháp như vậy để mình yên tâm. Mà nhờ mình tích tụ tinh yếu tâm như vậy, cho nên mình có được cái tâm thứ tư là gì? Là kiên thật tâm. Kiên thật tâm là tâm không thay đổi, tâm bất biến. Mà nhờ tâm bất biến như vậy cho nên mình mới sống được cái tâm thiện lành của mình. Còn không là thiện lành nó thay đổi theo cái pháp ác. Cho nên chữ thiện tâm là tên của cái ngôi chùa này. Mà muốn giữ được cái thiện á, mình phải có hiểu được cái tâm, bốn cái tâm này. Nhục đoàn tâm, gì nữa? Duyên lự tâm, tích tụ tinh yếu tâm và kiên thật tâm. Mà người thí dụ thấy điều thiện duyên theo nó, giữ kiên cố với nó thì thiện này mới được. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nhắc nhở mình đó. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Ba có những cái tài năng cỡ nào đi nữa cũng không bằng một chữ tâm. Vì người mà có tâm là người đó vượt qua tất cả. Cho nên người ông bà mới nói sao? Làm việc gì phải có tâm. Thí dụ mình nấu ăn cho người ta, nấu phải có tâm. Nhất là mình buôn bán, mình nhận tiền người ta, mình làm phải có tâm. Không có thể nào làm ẩu tả. Mình nhận tiền người ta mức đó, người ta vui vẻ người ta trả mình mức đó, phải làm đúng mức cái giá tiền mình nhận người ta. Vì mình muốn làm ăn lâu dài, chứ không phải là làm ăn ngắn hạn. Thật ra có thể mình lường gạt người ta, mình giàu có trong lúc này, nhưng ở đời cái nhân quả nó không thoát. Nhiều khi mình hốt của người này, mình phải trả cho người kia. Nó cũng vậy thôi à. Cho nên mình cứ sống bằng kiên thật tâm, bằng cái tâm chân thật đó, thì cái thiện đó không bao giờ mà nó bị người ta coi thường. Chỉ có cái pháp ác nó bị người ta coi thường thôi. Cho nên ông bà mình nhắc heo: nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Một đời mình làm lành đó, lành còn chưa đủ. Một ngày thôi, một ngày mà làm ác, ác tự đã dư rồi. Cho nên một đời làm lành, lành còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác đã tự dư. Cái chữ thiện ác đó đó, nó muốn nói ở cái chỗ tâm mình sống đó. Cho nên tâm mình hằng ngày duyên theo cái gì thì cái ác thiện nó tùy theo cái đó mà nó tăng trưởng. Và đại chúng nhớ, cuộc sống của chúng ta ở đây chỉ là tạm bợ. Nhưng mà cái tạm bợ không có nghĩa là buông nó, mình nương theo nó. Chỉ cần mỗi ngày có được sự sống, không thiếu sự tu hành là đủ rồi. Ăn miếng cơm ngon dở gì đó, mục đích là dưỡng cái thân. Cái quan trọng là mình dưỡng cái thân để mình tu cái tâm. Pháp Hòa ví dụ, giữ cái nhà này cho tốt để chi? Để cái nhà này còn đủ để cho mọi người chúng ta vào trong này ngồi để tu. Đấy. Chỉ cái nhà này mà giữ tốt thôi, cả trăm người chúng ta hưởng. Vậy thì quý vị thấy một cái điều thiện mà một người làm, cả ngàn người hưởng. Ngược lại, nếu một người mà làm ác thì cả thế giới cũng ảnh hưởng. Ví dụ như hồi 2001 phải không, cái hai cái tòa nhà ở bên New York bị attack. Sau cái đó rồi cả thế giới ảnh hưởng kinh tế mọi thứ cho tới bây giờ luôn. Đó, quý vị thấy không? Đó, bây giờ là lâu lâu vậy có những cái khủng bố nữa, cái bắt đầu người ta xét mình kỹ hơn nữa. Ta xét mình kỹ hơn nữa, giấy tờ bây giờ càng khó khăn hơn nữa. Hồi xưa mình đi qua lại chỉ cần cái thẻ quốc tịch đi cũng được, rồi bây giờ phải có cái passport. Rồi xưa muốn bưng nước bưng gì đi cũng được, bây giờ ta chút xíu mà hơn 100ml một là người ta vứt bỏ của mình rồi. Ta khám xét mình rất là kỹ. Vì sao? Vì những cái biến cố không thiện lành nó xảy ra trong thế giới. Nhưng mà không trách được, vì cái thiện nó đang sống ngon lành thì cái thiện nó bị đẩy đi, cái ác nó sanh thì cái duyên ác nó sanh, thì cái quả mình phải chịu thôi. Cho nên cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt. Hiểu được như vậy thì chúng ta, vậy thì mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tu gì? Tu cái tâm. Cho nên đạo Phật nói tu tâm. Nhưng mà cái chữ tu tâm theo đạo Phật á, là để mình nhận ra mỗi cái tâm hiện khởi của mình, để chúng ta rèn luyện chuyển hóa tu tập nó. Mà chỉ cần mình trở về. Cho nên hôm qua Pháp Hòa có nói với mấy anh trên xe vậy, đạo Phật không có phải cái gì đó. Khi chúng ta hiểu được sự việc thì chúng ta làm sự việc tốt hơn. Đạo Phật chỉ cho mình cái cách sống như thế nào để mình không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả hai. Mà người muốn được như vậy thì cái người đó phải tập luyện cái tâm của mình bằng cách là nhận ra mọi thứ nó đang xảy ra, để chúng ta luyện tập cái tâm mình cho thuần. Thôi thì sáng hôm nay nhân dịp về thăm chùa Thiện Tâm thì Pháp Hòa muốn nói thêm một chút về chữ làm thế nào để cái tâm mình thiện. Thiện tâm á, thiện là cái nhân. không? Hay là nói cách khác, thiện là cái pháp tu, tâm là cái quả của cái pháp tu. Cái tâm người đó lành là do nhờ họ nương cái pháp lành, cho nên thiện là cái pháp, tâm là cái quả. Hay nói cách khác, thiện là cái nhân, quả là cái tâm. Nhưng mà cũng có thể ngược lại, tâm là cái nhân, cái nhân cái tâm là tốt, cho nên nó mới tiếp nhận được cái pháp thiện. Thì mong đại chúng mình học Phật, mình cố gắng mỗi ngày mình học Phật để làm gì? Để mình mở trí khai tâm. Mà cái tâm mình khai rồi thì sao? Mình dễ thương lắm. Mình đến với ai cũng nhẹ nhàng, người khác không có phiền khổ gì mình. Ở nhà mình khó làm sao cũng được, đi tới chỗ khác cái khó đó mình cất, mình tập hài hòa. Vì mình biết cái tâm của mình, lúc mình biết á, ở nhà mình khép mà ra ngoài là mình phải mở. Còn nếu mà tâm mình khai rồi thì lúc nào mình cũng ở trong chỗ an lạc. Cho nên hồi nãy cái bài Tán Quan Âm đó, vô sát bất hiện thân, hay là sát sát bất hiện thân. Chữ sát đó nghĩa là gì? Chữ sát đó là nó tương đồng với chữ sát trong cái bài hồi hướng là tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Sát sát bất hiện thân là không nơi nào, không chốn nào mà Bồ Tát Quan Âm không hiện thân đến cứu giúp. Vì chữ sát này là nơi chốn. Thì ngược lại cái bài hồi hướng cũng vậy, tốc vãng vô lượng quang Phật sát là sớm được vãng sanh về cái cõi của Phật vô lượng quang. Chữ sát là quốc độ, là nơi chốn, là cái cõi. Thì ở nơi nào sát sát, tức là nơi nào chốn nào mình có mặt cũng đều làm người khác dễ chịu hết, nhờ cái tâm mình được khai mở bằng cách là duyên lự tâm, tích tụ tinh yếu tâm và kiên thật tâm. Và dĩ nhiên chúng ta có được cái đó nhờ chúng ta còn sống. Chúng ta nhịp đập của nhục đoàn tâm nó tiếp tục. Và cái nhục đoàn tâm này nó không phải bở đâu à. Nó chỉ cần tiếp xúc được với cái lành, nó khai mở nó là tự nhiên ai nó cũng tiếp xúc được nhẹ nhàng hết. Thôi chúc đại chúng được an lạc và phát triển được cái tâm của mình. Rồi, chúng ta hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng